Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong phần bài học của chúng ta trong sách Khải Huyền và với 7 thư mà Chúa gửi cho các hội thánh tại vùng Tiểu Á, chúng ta đến bài học số 53, là phần số 4 trong bài học Tưởng Sống Mà Chết, về bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Sạc Đe. Nếu có một hội thánh cần được nghe từ nơi Chúa của hội thánh, cần được nghe lời phán của chủ mình, là chủ của hội thánh, là đấng cầm quyền trên toàn thể hội thánh, thì phải là hội thánh Sạc Đe. Vì đây là một hội thánh tưởng rằng sống, có tiếng rằng sống, mà lại đang chết. Nhưng chúng ta cũng nhận biết rằng không thể giới hạn trên hội thánh địa phương tại Sạc Đe mà thôi, qua những lời mà Chúa phán trong thư này. Vì hội thánh đây cũng là đại diện cho những hội thánh chết trong lịch sử, mặc dầu vẫn sinh hoạt giống như bình thường. Và sự nối kết này cũng không tránh khỏi hội thánh hiện tại của chúng ta, nếu chúng ta thành thật đáp ứng với lời Chúa. Có những hội thánh giống như hội thánh Sạc Đe đang sinh hoạt trong thời hiện tại. Có những hội thánh chết đang có mặt giữa vòng chúng ta như đã có mặt luôn ở trong lịch sử của hội thánh. Hơn nữa, nếu những nguyên tắc nêu ra trong lá thư này cũng áp dụng cho cá nhân tín hữu, không phải chỉ cho cộng đồng mà thôi, thì sự tưởng sống mà chết là một sự nối kết rất là kinh khủng và rõ ràng đối với từng cá nhân chúng ta. Và đây là chỗ lời Chúa kêu gọi chúng ta phải đáp ứng, chuẩn bị lòng trong sự cầu nguyện, thuận phục lắng nghe, để những lời này Chúa đem chúng ta đến một sự thay đổi của sự sống ở trong Ngài. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 1 tới câu 6. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hôm nay chúng ta đi ngay vào vấn đề tại Sạc Đe. Chúng ta đã thiết lập vấn đề từ danh xưng của Chúa, từ lời Chúa phán về sự nghe và nhận đạo ở trong hội thánh. Này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Vấn đề là sự sống và quyền năng của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa trong hội thánh đang bị tắc nghẽn. Con đường của sự chết của một cộng đồng, của một cá nhân đến từ chỗ từ chối lẽ thật và bị cắt đứt với sự sống của Đức Thánh Linh. Theo mẫu mực mà Chúa viết cho các hội thánh thì Chúa bắt đầu tới phần ban lời khen thưởng cho hội thánh. Như trong các thư trước chúng ta đọc, ta biết công việc ngươi. Và Chúa thường bắt đầu với câu ta biết công việc ngươi để nói ra những điều Chúa bằng lòng trong hội thánh, đồng thời sau đó chỉ ra những điều Chúa muốn sửa đổi ở trong hội thánh. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Thì tại Sạc Đe, Chúa sẽ nói gì về những điều khen thưởng, Chúa sẽ chỉ ra những điều gì mà Chúa bằng lòng ở trong hội thánh. Chúng ta đọc tiếp và thấy rằng không có một lời khen, không có một chỗ nào Chúa bằng lòng. Hoàn toàn không có. Và chúng ta nhắc lại là trong những hội thánh khác có những vấn đề hết sức là trầm trọng. Ngay cả ở Thyatira là nơi có Jezebel với sự sai lầm trầm trọng trong đạo lý, với sự hướng dẫn lãnh đạo sai trật, với sự du di thông đồng với thế gian, với bệnh ung thư của tội lỗi đang cắn xé ở trong hội thánh. Thì Chúa vẫn có thể nói lời khen thưởng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Đó là lời Chúa phán với hội thánh Thyatira. Ở tại Bergam là nơi ở của quỷ Satan và dưới ảnh hưởng của đạo lý Ba-la-am, là đạo lý thông đồng với thế gian, bước đi trong sự lợi lộc cho chính mình, sống cho cuộc đời này và để Chúa thành thứ yếu và chọn lựa con đường của mình và có lợi riêng của mình là sự đeo đuổi của tấm lòng. Thì Chúa vẫn thấy được những điều để ban khen, để kể là tốt, để nói là vừa lòng trong hội thánh. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Cho nên chúng ta thấy rằng trong ân điển và lòng nhân hậu, Chúa luôn luôn bắt đầu với một chỗ khuyến khích, khen tặng. Nhưng tại hội thánh Sạc Đa, đấng với con mắt dò xét mọi sự, thì không thấy một điều gì đáng khen cả. Chúa chăm tìm, nhưng không có một điều gì Chúa bằng lòng cả. Và khi Chúa nói chuyện với họ, thì Chúa phải chỉ ra vấn đề tội lỗi, vấn đề sự chết, vấn đề khó khăn đang hành hại hội thánh và không có một lời khen tặng. Và khi chúng ta nhắc lại rằng trong những thư trước có một chỗ phân biệt, đó là chữ nhưng để phân biệt hai bên, có những lời khen nhưng song song với những lời chê, thì chúng ta thấy có một chỗ để mà hội thánh vẫn còn xoay sở giải quyết vấn đề. Còn có hai bên, một bên tốt Chúa khen, một bên xấu Chúa quả trách, và ở giữa chữ nhưng đáng buồn đáng tiếc thật, nhưng vẫn có hai bên, ít ra còn có chỗ để so sánh. Tại Sạc Đa không có chữ nhưng, bởi vì không có lời ban khen, không có gì để Chúa khen tặng cả. Ta biết công việc ngươi, và Chúa nói cuối cùng, tất cả là rỗng tuếch, là trống không, không có gì khen thưởng cả, không chấp nhận được gì cả. Chúng ta đã nghe lời của trách từ ban đầu. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Và Chúa cũng nói thêm, ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúa không nói rằng ngươi có danh nghĩa là sống, nhưng Chúa nói là ngươi có danh tiếng là sống động. Tức là với hội thánh tại Sạc Đa, họ có danh tiếng là một hội thánh sống. Một hội thánh sống động theo con mắt của chính họ thấy, của những chương trình của họ đeo đuổi, của công việc họ đang làm. Và họ được coi trong cộng đồng của hội thánh tại Tiểu Á là một hội thánh đầy ơn, phát triển, đông người và có những công việc được đồng bào mến chuộng. Hội thánh có tiếng tốt trong cộng đồng dân Chúa, hội thánh có vẻ như phát triển thiêng liêng và nhiều người khâm phục và nhiều người được thu hút. Nhưng đó là vấn đề. Trước con mắt của con người thì là thấy sự mạnh mẽ, hùng hồn trong sự đo lường của con người, là sự tăng tiến, là sự lớn mạnh, là sự tiến bộ. Nhưng với con mắt nhìn của Chúa thì Sạc Đa đang chết lạnh, chết lâu trong sự đo lường của Ngài. Trong sự cân đo của Chúa, hội thánh đã chết như là xương khô. Cho nên hội thánh có thể làm đẹp lòng con người, có thể làm nhiều người khán phục, có thể nổi tiếng với cộng đồng, có thể thích nghi với tín hữu, nhưng chết khô trong con mắt của Chúa, dưới sự đo lường của Chúa, nơi Chúa đo lường không giống như con người đo lường. Chỗ chúng ta nghĩ là lớn mạnh, sống động, thì đó là chỗ Chúa gọi là chết. Và đây điều thứ hai Chúa nói, ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt ta. Cái chữ ta không thấy, đúng ra ta không tìm thấy. Nghĩa là Chúa đang dùng chữ tìm, không phải là một cái sự bình thường Chúa nhìn và không thấy, nhưng Chúa nói là ta đào bới, ta đi vào chi tiết, ta xem hết tất cả ngõ ngách, ta vạch ra tất cả những chỗ mà có thể nghĩ rằng có một điều gì đó thích hợp, đẹp đẽ mà ta có thể chấp nhận được, thì không thấy gì, không tìm ra được. Chúa nói vậy. Và Chúa nói Chúa tìm một điều, đó là sự trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chữ trọn vẹn này không có nghĩa là chữ toàn vẹn, nhưng có nghĩa là chữ đầy đủ, hay là chữ xong việc, hay là chữ làm cho hoàn tất. Ta không thấy chuyện gì hoàn tất, ta không thấy chuyện gì làm cho đầy đủ, ta không thấy chuyện gì làm cho xong. Đó là Chúa nói. Ta nhìn trong tất cả công việc của ngươi mà không thấy điều gì làm xong cả, không có cái gì toàn vẹn, không có cái gì thành đạt cuối cùng. Tất cả đều là thiếu sót, tất cả đều là bất toàn, tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Có lẽ một thí dụ rất đơn giản như thế này. Một người học trò đi học, cũng vào trong lớp ngồi, cũng ghi tên trong tất cả công việc của học sinh. Ai thấy cũng tưởng là học trò thật. Nhưng người đó vào lớp không làm bài tập, bài thi nộp giấy trắng, thì người đó sẽ ra sao? Người đó chắc chắn sẽ không thể nào đậu được lớp của mình và sẽ không được điểm và sẽ bị bỏ ra ngoài. Và đó là hình ảnh của chữ này. Ta không thấy việc gì ngươi làm xong, ta không thấy chuyện gì giao phó mà làm cho thành đạt, không có cái gì toàn vẹn cả, tất cả đều gãy đổ, tất cả đều thiếu hụt, tất cả đều mất mát. Có lẽ đủ dưới con mắt của hội thánh Sạc Đa, đủ cho tín hữu, đủ cho những người chung quanh, đủ cho cộng đồng, ngay cả đủ cho các hội thánh bạn nhìn vào để khám phục và khen tặng sự tăng tiến, nhưng không đủ cho Chúa. Hội thánh Sạc Đa đủ toàn vẹn đối với con người, thấy như là đã làm xong chuyện trước mắt của con người, nhưng không đủ trước mắt của Chúa. Sạc Đa làm cho nhiều người khám phục, nhưng không làm cho Chúa đẹp lòng. Cho nên những gì ở bên ngoài có vẻ thấy rất được, nhưng những gì ở bên trong thì hoàn toàn sai trật. Bên ngoài thì được lắm, bên trong là trống không. Trong đời sống thuộc linh có vẻ như là chạy rần rần, nhưng mà chạy tại chỗ. Thấy rất là mạnh bạo, nhưng đúng là đánh gió. Và đây là câu mà Chúa nói, hay là ý tưởng mà Chúa nói trước đây phán với vua Belshazzar ở trong sách Daniel: Mene, mene, teke, euphasin. Cũng là câu Chúa nói với hội thánh Sardê chăng? Câu nói cho những người đi con đường của Sardê: Mene, mene, teke, euphasin. Người đã được đo lường mà bị thiếu, người đã được bỏ lên trong cán cân và bị thiếu hụt trầm trọng. Giả sử chúng ta đang học sách Khải Huyền và không ai đáp ứng và đổi qua một cái đề tài khác để làm cho các tín hữu hay là những người nghe vui vẻ, thích hợp và không còn đi cái con đường của lời của Chúa nữa, không còn giải thích lời trung thực với Chúa nữa, nói những lời mà con người nghe thấy thích thú, kể những chuyện mà thích hợp với tâm lý, bày tỏ ra những con đường giúp đỡ đời sống của họ hiện tại theo thứ tự ưu tiên của từng người, thì có lẽ được yêu chuộng, có lẽ được khâm phục, có lẽ được nhiều người mến mộ, có lẽ thêm người vào hội thánh, có lẽ được thêm vào trong tất cả những chuyện mà con người gọi là thành công. Và nếu là trong vấn đề của hội thánh thì có thêm tài nguyên để lo công việc, để phát triển nhà thờ, để tìm chỗ khang trang rộng rãi hơn, thì tất cả người tín hữu cả trong lẫn ngoài đều nghĩ rằng đây là việc tốt, đây là việc đẹp đẽ, đây là việc thành công. Nhưng đo lường trước mặt Chúa, nếu không có sự sống của Đức Thánh Linh, nếu không có lời của sự sống của Chúa là trọng tâm của tất cả mọi việc, và nếu không có sự đẹp lòng Chúa thì tất cả là trống không. Thì ở đây cũng vậy, Sardê được gọi là hội thánh tin lành cỏ lùng, thấy rất xanh, thấy rất nhiều, thấy có lớn mạnh, nhưng không phải lúa, nhưng là cỏ lùng. Và khi chúng ta hiểu vấn đề, thì có phải cỏ lùng này cũng đang mọc đầy ở trong lòng chúng ta, trong hoài bão, trong ước muốn, trong đeo đuổi của chúng ta, cá nhân, gia đình và hội thánh, có phải không? Có phải là chúng ta rất dễ dàng để bằng lòng với cỏ lùng đầy dẫy trong hội thánh, miễn là đông người, miễn là ngồi đầy tất cả các ghế, miễn là các chương trình sinh hoạt đều có đầy sự đáp ứng, không cần biết có thay đổi hay không, không cần biết có tin kính trước mặt Chúa hay không, không cần biết có đạp lòng Chúa hay không, miễn là có sự sống mà chúng ta thấy được trước mặt, có sự bận rộn đáp ứng mà chúng ta đo lường được, và có những con số mà chúng ta thấy càng ngày càng tăng tiến, có phải chúng ta cũng bằng lòng với hội thánh tin lành cỏ lùng ngay trong thời điểm của chúng ta hay không? Sardê là chỗ Chúa nói hội thánh chết, không có sự sống, không phải lúa mà là cỏ lùng. Cho nên khi Chúa nói với hội thánh chết như hội thánh Sardê thì thiệt ra cũng không nói gì được với xác chết. Xác chết không đáp ứng được. Nhưng khi Chúa phán với hội thánh Sardê là một chỗ nói chung là chết, nhưng vẫn có những người có đức tin thật, dầu họ chỉ là thoi thóp, dầu họ đang hấp hối, dầu họ đang sống bệnh hoạn. Cho nên Chúa nói hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Rồi Chúa nói tiếp, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Vẫn còn một thiểu số, có lẽ rất nhỏ, một vài người mà thôi. Ở đây Chúa nói có mấy người mà thôi, vẫn còn cái chỗ bám víu, cái chỗ thoi thóp với một sự sống thiêng liêng. Vì thế lời khuyên can răn bảo của Chúa giờ đây càng thêm phần cấp bách, phải lắng nghe và đáp ứng, kẻo sẽ buông xuôi luôn trong cái sự chết đang hoàn hành chung quanh mình. Nhưng sự thật thì cũng phải hiểu tình trạng của hội thánh, đó là không thể hồi phục toàn vẹn sự sống trong Chúa được. Nói chung sự sống không còn nữa, và Chúa đã thẩm định ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Họ phải đáp ứng hẳn hoi với sứ điệp của Chúa, kẻo những gì còn lại cũng sẽ bị hủy hoại và hư thối trong sự chết đang tràn lan. Trong hội thánh Sardê có những người tín đồ đang mê man. Họ làm gì? Họ ngủ. Và Chúa cứ thế Giê-xu nói với họ, và đây là lời phán dạy cho những kẻ có đức tin về hình ảnh của một số tín đồ đang tiêu cực, đang buông trôi, đang cuốn theo chiều gió trong một hội thánh đầy sinh hoạt mà thiếu lời Chúa, trong một hội thánh bận rộn nhưng thiếu sự sống của Chúa, cũng không phải là chuyện khó hiểu. Rất dễ để thấy mình cũng trôi theo những sinh hoạt mà không biết thật hay giả, thấy mình cũng bận rộn theo những cái điều lên xuống của hội thánh, những công việc của hội thánh mà không có chỗ nối kết rõ ràng với sự sống với Chúa Giê-xu. Gần đây trên tin tức có một mẫu tin nhỏ về một bà cụ 68 tuổi tại Mễ Tê Cơ. Bà có một ông chồng 72 tuổi và ông chồng bị bệnh lâu ngày. Và mới tuần rồi, cảnh sát đến nhà và chở ông cụ đi vào nhà xác, bởi vì ông cụ đã chết 6 ngày mà bà cụ không biết. Bà cụ vẫn ngủ bên cạnh người chồng của mình, 6 ngày nằm bên thân xác của ông cụ, và hỏi rằng tại sao mà không biết, tại sao ông chết mà bà có thể ở với ông mà không biết rằng ông chết. Thì bà nói, hồi nào bây giờ ổng cứ như vậy. Và đây là một cái câu trả lời rất lạ, nhưng rất đau thương. Ổng sống, ổng chết, thấy không gì khác lạ nhau. Chúng ta có lẽ suy nghĩ đây là một người chồng dễ chịu, dễ dãi và nóng cháy vô cùng, phải không? Không đâu, ngược lại. Sống mà giống như chết, chết mà không phân biệt được với sự sống là một thảm kịch lớn và đau thương vô cùng. Và đó là điểm Chúa nói với Hội Thánh. Chúa nói với Hội Thánh rằng có một sự chết và sự sống không phân biệt được. Ở cái chỗ họ đang hôn mê, cho bây giờ họ phải tỉnh thức trở lại. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Khi chúng ta suy nghĩ theo lời Chúa dạy và cái chuyện cần thiết mà Chúa đòi hỏi để không thể tà tà cuốn theo chiều gió nữa, không thể cứ thờ ơ như là mình tưởng, không thể tiếp tục nằm ngủ với xác chết được nữa, thì đây là lời Chúa nói với những người tín đồ ít ỏi còn lại trong hội thánh mà vẫn còn sự sống của Chúa. Có 5 điều họ phải làm. Thứ nhất, hãy tỉnh thức. Thứ hai, làm cho vững sự còn lại. Thứ ba, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Thứ bốn, hãy giữ lấy. Và thứ năm, ăn năn. Hãy tỉnh thức, hãy làm cho vững sự còn lại. Hãy nhớ lại mình đã nhận và theo đạo thế nào. Hãy giữ lấy và hãy ăn năn. Tình trạng hư hoại chết mất của Hội Thánh Sạc Đa tùy thuộc trên những người này. Vì thế đây là những bước chúng ta gọi là những bước phục hưng. Đây là những bước đem lại sinh khí cho một Hội Thánh đang chết. Đây là điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi những người thiểu số, cái nhóm nhỏ ít oi còn lại ở trong Hội Thánh, để họ phải làm để cứu sống Hội Thánh. Đây là những điều mà họ phải bước những bước để đem lại sinh khí trở lại cho Hội Thánh, làm cơn phục hưng bắt đầu lại trong Hội Thánh, nhen lại lửa của Đức Thánh Linh mà có thể lan rộng ra trong Hội Thánh. Những bước mà họ sẽ phải nối kết để một Hội Thánh đang chết có thể bước trở lại trong sự sống. Cho nên chúng ta đặt để kinh nghiệm của sự phục hưng song song với những bước này. Đây là những bước đem lại sự phục hưng. Đây là những bước đem lại những Hội Thánh từ trong chỗ chết trở lại trong sự sống của đức tin. Nguyên tắc của sự phục hưng được gói gắm trong lời răn bảo, khuyến cáo mà Chúa đã đặt ra. Đây là những bước để sống lại từ trong sự chết. Đây là con đường bước vào trong chỗ hồi sinh. Đây là chỗ cứu chữa trở lại ở trong ân điển. Tỉnh thức, làm cho vững sự còn lại. Nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Giữ lấy và ăn năn. Trước hết Chúa nói hãy tỉnh thức. Đúng hơn, hãy thức dậy thì rõ hơn. Bởi vì tỉnh thức nói về sự canh phòng tỉnh táo, thức dậy nói về ngủ. Ai ngủ thì mới phải thức dậy. Và ngủ là một trạng thái giống như chết, nhưng mà không phải chết. Ngủ thì không biết gì, ai nhổ tóc cũng không biết, ai sơn mặt cũng không biết. Chúng ta có câu là ngủ như chết là như vậy. Một người ngủ và một người chết thì ích lợi giống nhau, đó là không có ích lợi gì hết, không làm được chuyện gì hết. Và đòi hỏi một người ngủ phải thức dậy, trở lại trong chỗ sống. Không thể ở chỗ nửa sống nửa chết, nửa mê nửa tỉnh được. Phải bước vào chỗ của người sống. Không thể mình đang sống mà ngủ và hành động giống như là một xác chết được. Và đây là bước đầu tiên. Những người thực sự được cứu thì sẽ không bao giờ chết, nhưng họ có thể ngủ quên, ngủ mê, ngủ mệt và trở thành như chết và trở thành vô ích giống như một xác chết như vậy. Và chúng ta nhắc lại vấn đề của Hội Thánh Sạc Đa, đó là họ đã bị cắt đứt khỏi sự sống của Đức Thánh Linh. Không có nghĩa là họ có mà mất, nhưng là bởi vì họ chú trọng đến sự sống bận rộn ở bên ngoài, những hoạt động ở bên ngoài, và họ chưa bao giờ phát triển sự sống nối kết thực sự với Đức Thánh Linh ở trong lòng và trong sự liên hệ của họ. Cho nên họ tới chỗ sự sống không còn bày tỏ được nữa. Song song với ý niệm sống động ở trong Đức Thánh Linh, với Hội Thánh Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng đã nhấn mạnh sự sống căn bản này, đó là phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng trước khi nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì sứ đồ Phao-lô nhắc một điều và dạy dỗ một điều, đó là thức dậy. Để được sự nối kết với Đức Thánh Linh, việc đầu tiên là phải trở lại, là phải thức dậy. Những người chết thì không làm gì được, những người sống không tiếp tục trong trạng thái giống như chết được, không thể ngủ được, không thể tiếp tục mê man như chết được, và đòi hỏi một sự phải thay đổi, phải biết rằng mình còn một chút sự sống, phải vận dụng tất cả nguồn năng lực còn lại để thay đổi và để sống. Thức dậy và hành động như người sống. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, người đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ngươi đang ngủ thì phải làm gì? Phải thức dậy, phải chấm dứt cái tình trạng hôn mê của mình, phải nhận biết rằng còn có sự sống và thức dậy để sự sống đó bắt đầu bày tỏ ra trong sinh hoạt của mình, và dứt khoát quyết định rõ ràng rằng vùng dậy, đứng ra từ đám người chết, thì có một cái kết quả hết sức là rõ ràng, đó là Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Đấng Christ sẽ đem sự sáng, sự sống của Ngài chiếu sáng vào người ngủ nhưng bây giờ thức dậy. Những người tưởng là chết, hôn mê nhưng bây giờ đã vùng dậy và đứng vào trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta nhớ lại bài học lịch sử tại Sạc Đa, có phải không? Thành phố Sạc Đa được xây trên đỉnh núi vương cao 1.500 bộ giữa đồng bằng Hermas ở vùng Tiểu Á. Một chỗ hết sức là dễ dàng để phòng thủ vì địa điểm rất thuận lợi về khía cạnh quân sự. Có một cái chỗ hết sức là yên ổn và bình an và chắc chắn như vậy, cho nên thành phố đã ngủ quên khi quân giặc bao vây. Thành phố đã ỷ y trên sức mạnh của mình và họ đã bị đánh ngã, bị chinh phục và bị hủy phá. Vách đá cao 1.500 bộ, Sạc Đa tưởng rằng không có quân thù nào tấn công vào được. Thì hai lần quân địch đã leo lên hàng một, yên lặng tấn công trong đêm, khi cả thành phố hững hờ, thờ ơ trong giấc ngủ bình an của mình. Những lần thất bại của Sạc Đa đều không vì quân thù tấn công trước mặt, bèn là vì phục kích ở đằng sau lưng. Nhắc lại một sự thật, khi không tỉnh, không thức, không đề phòng, thì sẽ bị bắt hại, giết chóc tới chỗ chết. Đây là chỗ nối kết mà Đức Thánh Linh muốn ban cho Hội Thánh Sạc Đa và tất cả những người nghe lời của Chúa phán, một cơ hội cuối cùng trước khi hơi thở sẽ bị ngưng lại trong bóng tối im lìm của sự chết tâm linh. Với những người tín hữu còn lại ở trong hội thánh đang thoi thóp trong giấc ngủ thuộc linh mê man của mình, thì lời Chúa gọi đánh thức cách cấp bách: hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy ngồi dậy, hãy đứng dậy, hãy ra khỏi giường, ra khỏi chỗ nằm mê man, đáp ứng với ánh sáng của lẽ thật đang rọi vào trong cuộc đời, nghe tiếng Chúa gọi, kính sợ lời Chúa khuyên và rời bỏ tình trạng hôn mê say ngủ lờ đờ nửa tỉnh nửa mê của mình, mở mắt ra thức dậy hành động theo phương thức của một người sống thì sẽ được sự sống. Bởi vì khi Chúa phán Mene Mene Tekel Upharsin, người đã được đo lường và bị thiếu, thì Hội Thánh Sạc Đa nổi tiếng về cái công việc của mình, nhưng là cái công việc nửa vời, thiếu tiêu chuẩn. Chúa đo công việc và thấy thiếu, Chúa đo sự cố gắng và thấy không toàn vẹn, Chúa thấy nửa chừng, Chúa thấy nửa mùa, Chúa thấy không tới đâu. Hội Thánh không bị khó khăn vì bắt bớ, không bị người Do Thái chống nghịch, không bị người La Mã bắt hại, không gặp phải vấn đề kinh tế khó khăn với áp lực phải du di trong cuộc sống như những hội thánh mà chúng ta đã học. Thiếu sót của công việc vì chỉ là công việc bên ngoài, chỉ cho người ta thấy, chỉ đo lường sự thành công trên tiêu chuẩn của con người mà thôi, chứ không theo đường lối và giá trị của Chúa. Cho nên điều Chúa đòi hỏi là gì? Bỏ hết đi, không còn đeo đuổi công việc đã được giao phó nữa, nản lòng quá bỏ cuộc luôn. Không, Chúa nói là làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Đời sống tâm linh đã đến chỗ ngặt nghèo nhưng chưa thành vô vọng, vẫn hồi sinh được, vẫn chữa chạy được. Và đây là điều cần thiết để hiểu là phải thức dậy thi hành công việc cần thiết thì mới có sự thay đổi. Cho nên khi Chúa chỉ ra một ánh sáng hy vọng mà ân sủng đang sẵn sàng chiếu sáng trên những kẻ chết, đang ngủ mê và bằng lòng thức dậy, thì sẽ có một cái cơ hội để hồi sinh, sẽ được phục hưng, sẽ bước trở lại trong sự sống. Nhưng không vì lời khuyến khích của ân sủng Chúa mà quên đi sự thật rõ ràng phải đối diện. Đó là sự còn lại, là sự hầu chết. Nghĩa là nếu không hành động, không vâng phục, không đáp ứng, thì cơ hội sẽ chóng qua và sẽ không còn dịp tiện phục hồi được nữa. Cái đang hấp hối sẽ chết và sẽ không xoay chuyển được trở lại. Đấng Christ sẽ chiếu sáng, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ chiếu sáng để làm gì? Làm cho vững sự còn lại. Nghĩa là phải dấn thân, phải đứng vào chỗ trách nhiệm, phải vâng phục, phải để đời sống ở dưới sự tể trị và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Họ đã ngủ quên lâu rồi, họ đã thờ ơ với trách nhiệm lâu rồi, họ ở trong một cái chỗ hoàn cảnh mà ngủ có vẻ yên lành hơn, dễ chịu hơn, và họ quen với đời sống tâm linh nửa mê nửa tỉnh, hấp hối, họ quen rồi. Và Chúa nói cơ hội không còn nữa, phải thay đổi, còn không thì sự chết sẽ đến cách chắc chắn, không trốn thoát được. Có một vấn đề rất đơn giản của sự ngủ mê, ngủ không đúng lúc, ngủ lúc đáng ra phải thức để làm việc, đó là thân thể có một cái thói quen trong chuyện ngủ. Càng ngủ càng buồn ngủ, càng ngủ càng muốn ngủ thêm, càng lười biếng thì lười biếng thêm. Và lời Chúa cảnh cáo cho họ trong Hội Thánh Sạc Đa, giấc ngủ sẽ không còn là giấc ngủ nữa, nhưng sẽ là sự chết. Những sự còn lại là sự hậu chết. Và Chúa viết tiếp: vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi.
Cuộc đời như con thuyền đã chìm vào biển cả mờ tối, cuộc đời vì thế hoa rơi, trôi mênh mông đến vô tận. Cần chi vinh hoa bàn hơi, cần chi cao sang chân thế. Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thỏa vui vì có Giê-xu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mờ tối, cuộc đời vì thế hoa rơi trôi mênh mông đến vô tận. Cần chi vinh hoa bạn khơi, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của anh đánh mất Chúa Giê-xu, thì lại có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thỏa vui vì có Giê-xu.